6. Sự đơn độc.
Tôi nghĩ chúng ta nên nhận ra rằng phương pháp tu tập thiền định khiến chúng ta tiến vào một cuộc hành trình rất cá nhân và đơn độc. Chỉ bản thân người tu tập thiền định mới biết rõ mình đang làm gì, và đó quả là một cuộc hành trình rất cô đơn. Tuy nhiên, nếu con người tu tập một mình mà không cần tham khảo dòng truyền thừa, không cần tham khảo sư phụ và các giáo lý, họ sẽ không đơn độc nữa, bởi lẽ họ sẽ có cảm giác được bao gồm trong quá trình phát triển của một cá nhân tự thành đạt. Thế nên bạn sẽ cảm thấy ít đơn độc hơn. Bạn sẽ cảm thấy như thể mình đang trên đường trở thành một anh hùng. Đặc biệt do sự cam kết của con người dành cho giáo lý, truyền thống và sư phụ, nên cuộc hành trình thiền định mới trở thành một cuộc hành trình cô đơn. Thái độ cam kết không mang đến sự bảo vệ, tình bạn hay thông tin phản hồi để xua tan mọi nghi ngờ của bạn hay hóa giải tình trạng đơn độc cho bạn. Xét trên một số phương diện, cảm giác cô đơn của bạn còn bị cường điệu hóa bởi thái độ cam kết dành cho con đường. Con đường đã được thiết lập từ trước và bạn sẽ bắt đầu cuộc hành trình của mình trên đó. Kể từ thời khắc đó, cuộc hành trình sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Bạn có thể xem bản đồ để biết được mình đã đi được bao xa. Bạn có thể dừng lại ở nhiều vị trí khác nhau để nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên, đó vẫn là cuộc hành trình của riêng bạn. Thậm chí, khi bạn chia sẻ cuộc hành trình với người khác, thì trải nghiệm của những cá nhân kia cũng vẫn khác biệt, hoàn toàn khác biệt, xét trên phương diện mức độ ảnh hưởng của cuộc hành trình đối với họ. Thế nên, đây quả là một cuộc hành trình đơn độc. Bạn sẽ không nhận được sự hỗ trợ, không nhận được một chỉ dẫn cụ thể nào. Bạn có thể được bảo phải làm thế này, làm thế kia, nhưng điều đó chỉ diễn ra lúc đầu. Thế nên, bạn sẽ biết được cảm giác đơn độc sẽ như thế nào. Do đó, đơn độc là một trong những điểm căn bản. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ không nhận được sự bảo đảm nào trên con đường thiền định này. Bạn thậm chí không thể nói rằng mình sẽ nhận được sự ủng hộ tinh thần. Một mặt, như những gì chúng ta đã thảo luận trước đây, bạn không tồn tại. Chính vì điều đó nên sự đảm bảo mới không tồn tại. Điều duy nhất hữu hình và thực sự tồn tại chính là cuộc hành trình, bản thân cảm giác đơn độc. Đó là điều hết sức quan trọng mà chúng ta phải hiểu và nhận ra. Trên con đường này, chúng ta không tìm kiếm bất kỳ dạng ân huệ cứu rỗi nào. Sẽ chẳng có chuyện chúng ta được giải cứu rằng có người luôn dõi theo chúng ta, và nếu chẳng may chúng ta phạm lỗi lầm, họ sẽ ra tay cứu giúp. Nếu chúng ta có suy nghĩ đó, thì cuộc hành trình sẽ trở nên vô cùng tùy tiện, bởi lẽ chúng ta có thể sống buông thả. Chúng ta nghĩ rằng nếu vô tình làm điều gì đó không đúng, mình vẫn sẽ được cứu giúp. Tuy nhiên, trong trường hợp này, thay vì dựa vào sự trợ giúp bên ngoài, động cơ thúc đẩy phải là một động cơ hoàn toàn cá nhân. Không ai đến cứu chúng ta và cũng không ai bảo vệ chúng ta, nên cuộc hành trình này phải là một cuộc hành trình rất cá nhân, rất riêng tư. Đó là điều hết sức quan trọng. Câu hỏi tiếp theo chính là vai trò của sư phụ, của người quân sư. Người ấy sẽ tác động đến quá trình này như thế nào? Giữa việc tham gia vào một cuộc hành trình cá nhân, đơn độc và liên hệ với một vị sư phụ không hề tồn tại mâu thuẫn. Vai trò của sư phụ ở đây là chỉ cho môn đồ hướng đi thích hợp, dạy cho bạn thái độ cụ thể, cũng như cách phát triển thái độ ấy tốt hơn. Ngoài ra, vai trò của sư phụ còn là giúp bạn nhận thấy rằng con đường rất đơn độc. Để nghe thông điệp rõ ràng từ sư phụ mà không hiểu lầm, bạn cần phải có thái độ cam kết và cởi mở hướng đến sư phụ, người được xem là người bạn tinh thần trong trường hợp này. Người ấy không được xem như một giáo sư giàu kinh nghiệm, một nhà khoa học điên hay một ảo thuật gia xét trên khía cạnh này. Thay vào đó, sư phụ chỉ là một người bạn có niềm tin và thái độ cởi mở cần thiết hướng đến bản thân. Chính nhờ điều đó mà sư phụ có thể chỉ rõ một cách thẳng thắn và trực tiếp những kỷ luật trên con đường. Do đó, để nghe thấy thông điệp rõ ràng từ sư phụ, bạn phải có thái độ cởi mở và từ bỏ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là thờ phụng hay tôn sùng sư phụ. Bạn chỉ cần cảm giác cởi mở căn bản, cảm giác cho rằng cách tiếp cận của sư phụ đối với giáo lý là chính xác. Ý tưởng ở đây không phải cho rằng cách tiếp cận đó phải chính xác, mà là nó sẽ tình cờ chính xác nhờ mối liên hệ của thái độ cam kết đã phát triển giữa bạn và sư phụ. Nhờ điều đó mà những lời dạy của sư phụ sẽ trở nên thực tế đối với bạn. Điều đó không giống như việc nghe thấy một câu chuyện kể hay một điều hoang đường. Những gì vị sư phụ phải nói trở nên có liên quan đến bạn. Đó là những gì được gọi là sự gặp gỡ giữa hai tâm trí. Những gì bạn trải nghiệm và những gì sư phụ nói sẽ có ý nghĩa khi kết hợp với nhau. Một mối liên hệ rõ ràng của tri thức sẽ phát triển. Dù Phật Pháp có thể chỉ được hiểu một phần, nhưng nó vẫn có ý nghĩa, nó vẫn trở thành một dạng chân lý. Sư phụ của bạn phải là người sống trên trái đất này, vào chính thời điểm này. Bạn không nên tùy tiện nêu lên những ý tưởng kiểu như tôi có một vị sư phụ ở trên trời, luôn khuyên nhủ tôi mỗi khi tôi gặp rắc rối, gửi thông điệp cho tôi trong những giấc mơ, trong những suy nghĩ kỳ quặc và trong cả những mộng tưởng hão huyền của tôi. Tôi nhận được những thông điệp này thông qua tiếng chuông của tiềm thức. Vị sư phụ luôn có mặt khi tôi cần, bởi lẽ đó là một vị sư phụ ở trên trời, một vị sư phụ của thiên đường. Những ý tưởng như thế là giả dối. Bạn luôn nghe thấy những gì bạn muốn nghe. Bạn chẳng nghe nói gì đến việc điều gì đó cần được chỉnh sửa. Và chắc chắn vị sư phụ ở trên trời đó sẽ không nhắc đến sự đơn độc hay cô đơn. Ông ta sẽ không giới thiệu cho bạn những giáo lý liên quan đến cảm giác đơn độc hay cô đơn, bởi lẽ ông ta chỉ là một sản phẩm của tâm trí bạn. Vì lý do đó, bạn cần phải có một vị sư phụ sống trên trái đất này, người sống cùng thời với bạn, người chia sẻ chung thế giới với bạn, thế giới loài người. Việc tạo dựng mối quan hệ với một vị sư phụ như thế, xét trên phương diện phát triển sự hiểu biết dành cho nhau, là điều tuyệt đối cần thiết. Tiếp theo là một khái niệm khác, Sangha, cộng đồng của những người tu tập làm việc cùng nhau. Xét trên một số phương diện, Sangha cũng là sản phẩm của sư phụ và giáo lý. Bạn nhận được thông tin, các thông điệp nhờ sống cùng với những người bạn cũng đang tu tập như mình. Bạn có thể cảm nhận rằng mình đủ khả năng để tự học bất kỳ khi nào bạn muốn, rằng bạn có thể duy trì bản thân mà không phải chịu sự kiểm soát của Sangha, không phải trải qua những vấn đề đầy đau khổ khi đối mặt với phần còn lại của cộng đồng, những người xung quanh mình. Tuy nhiên, thái độ này phần nào không chấp nhận thế giới của các giáo lý. Bạn chỉ muốn tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh với sư phụ của mình và tìm cách tránh né đám đông còn lại. bạn rời đi để được thoát khỏi cảm giác phiền nhiễu khi phải liên hệ với người khác. Đây một phần cũng là hình thức tìm kiếm điều gì đó ngoài sự đơn độc, tìm kiếm sự đảm bảo. Cho dù phong cách đối mặt với toàn thể sự việc của bạn chính là phong cách của sự đơn độc, nhưng thực tế việc đối mặt với Sangha sẽ khiến bạn cảm thấy đơn độc hơn, và điều đó cũng vô cùng đau khổ. Sangha mang theo bầu không khí của sư phụ, giáo lý và truyền thống. Việc chia sẻ trải nghiệm cùng nhau sẽ có nhiều ý nghĩa hơn. Việc liên hệ với sư phụ cũng chính là liên hệ với cộng đồng, với Sangha. Tuy nhiên, dù quá trình này là rất cần thiết, nhưng nó không nên được xem như một nguồn bảo đảm dành cho bạn. Ý tưởng ở đây không phải cho rằng nếu cảm thấy xa lạ và kỳ quặc thì bạn sẽ cảm thấy tốt hơn nếu được thấy người khác cũng xa lạ và kỳ quặc. Ý tưởng ở đây không phải là sự đau khổ luôn muốn có bạn đồng hành. Ý tưởng ở đây không phải là do có cả trăm, cả ngàn hay cả triệu người đang làm điều tương tự như mình nên bạn cảm thấy an toàn hơn, bởi lẽ mình không phải là kẻ lập dị. Ý tưởng ở đây là bạn luôn là kẻ lập dị trong mọi trường hợp, nhưng ngoài kia cũng đang có rất nhiều kẻ lập dị như thế. Bạn không khẳng định chứng hoang tưởng, cảm giác xấu hổ hay bất an của người khác, nhưng Sangha vẫn sẽ có ích xét về lâu dài hoặc thậm chí với tình huống trước mắt. Ví dụ, nếu muốn từ bỏ hành động ngồi thiền và đang ở giữa một đám đông chừng 70 hay 100 người cũng đang ngồi thiền như thế, thì khi sắp sửa đứng dậy để chuồn, bạn sẽ cảm thấy phần nào lạ lẫm, không chắc chắn. Dạng khích lệ đơn giản và thực tế ấy dành cho phương pháp tu tập quả là rất cần thiết. Chúng ta thường có một thái độ nhất định hướng đến người khác. Tôi ở cao hơn họ, tôi có những phẩm chất đặc biệt, trí tuệ đặc biệt, tôi không muốn kết giao với đám đông, với mọi người. Khi cảm thấy chán nản hay cô đơn, tôi muốn trò chuyện và đối xử tốt với họ. Họ là những người rất thú vị để trò chuyện cùng. Tuy nhiên, khi tôi cảm thấy bực mình và thiếu thốn tình cảm, Sangha sẽ khiến tôi mê đắm, thế nên tôi sẽ tránh mặt họ. Tôi sẽ có một cuộc gặp thượng đỉnh với sư phụ của mình ở nhà ông ấy. Thái độ đó quả là có vấn đề. Thái độ tránh né đau khổ, tránh né cô đơn chính là vấn đề. Rất nhiều vấn đề đã bắt nguồn từ việc tránh né cảm giác cô đơn, sự đơn độc, hay tránh né cảm giác mất đi nền tảng của bản ngã. Do đó, việc có được một người bạn tinh thần để làm việc cùng bạn là điều hết sức cần thiết. Ngoài ra, ở xung quanh bạn và người bạn tinh thần của bạn lại luôn tồn tại những người bạn tinh thần khác được gọi là Sangha. Họ không đảm nhận vai trò của người chỉ dẫn, họ chỉ là những người bạn, là những người đôi khi không quá thân thiện, hoặc họ cũng có đôi lúc tỏ ra rất tử tế. Tuy nhiên, dạng quan hệ như thế là cần thiết. Toàn bộ quan điểm ở đây là chúng ta đã trưởng thành với một mối tương quan rất kỳ lạ với xã hội. Đôi khi, chúng ta yêu thích xã hội và cố gắng tìm mọi cách để tham gia vào xã hội để trở thành một bản sao của người khác. Bạn làm đúng những gì người khác đang làm và điều đó mang lại cảm giác an tâm. Bạn có một chuẩn mực xã hội để hướng đến và sở hữu các bằng cấp. Bạn là một người có nghề nghiệp và có tài sản. Bạn biết cách sống, có khiếu khôi hài và rất duyên dáng. Bạn thậm chí còn có khả năng thu hút sự chú ý. Bạn là một người giỏi giang, một người dễ gần, một người tốt. Nhưng đồng thời, bạn lại không muốn mình giống như thế một chút nào. suy nghĩ phức tạp của bạn đối với xã hội diễn ra dưới mọi hình thức. Đôi khi bạn muốn được ở một cấp độ cao hơn xã hội và mang xã hội đến với cấp độ của mình. Bạn là thành viên trong một cộng đồng đặc quyền. Chỉ có những người ở cấp độ cao mới có thể làm việc với bạn. Bạn không giống như phần còn lại của thế giới, không giống như những người khác. Bạn rất đặc biệt, rất độc đáo. Bạn nhấn mạnh vào những khái niệm siêu hình hay thần bí hoặc cường điệu hóa những ý nghĩ điên rồ. Xã hội đã đẩy mọi người rơi vào thái độ này vì có quá nhiều hành vi bắt chước đang diễn ra. Mặt khác, đôi khi họ cảm giác rằng không thể đạt đến cấp độ bắt chước. Họ cảm thấy mình thật vô giá trị, vô giáo dục. Tuy nhiên khi bạn ở vào cấp độ đó và cảm thấy rằng mình cũng giống như bao người khác, bạn sẽ muốn nâng cấp và cố gắng làm điều gì đó thật đặc biệt. Bạn mua được những tác phẩm nghệ thuật đặc biệt và trưng ra cho mọi người thấy. Bạn phát triển được một tài năng hay một tay nghề độc đáo nào đó, khác với tất cả những gì thường thấy. Điều đặc sắc của tất cả chuyện này chính là sự khác biệt, khác với tất cả những thứ khác, rằng bạn là người vô cùng đặc biệt. Đây cũng là một dạng bệnh tâm thần khác đang diễn ra trong xã hội. Trước tiên, bạn sẽ cố gắng hết mình để tỏ ra thật bình thường. Sau đó, khi đã đạt được mục tiêu này, bạn lại cố gắng để tự nâng mình lên một cấp độ cao hơn so với những người bình thường. Đó là tất cả những dạng cấp độ khác nhau và những cách tiếp cận khác nhau để cố gắng quên đi cảm giác đơn độc. Nếu giống như những người bình thường trên đường phố, những người phải làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, bạn sẽ cảm thấy rất đơn độc. Bạn cũng cảm thấy rất đơn độc trước khi tiến đến cấp độ của người bình thường. Bạn nhận thấy rằng mình phải đấu tranh, rằng mình rất bất hạnh, bị cô lập bên ngoài xã hội. Sau đó, khi cố gắng tiến thêm một bước để vượt qua cấp độ bình thường, tiến lên cấp độ phi thường, bạn cũng sẽ cảm thấy đơn độc. Tất cả những nỗ lực này đều bắt nguồn từ cảm giác cô đơn. Mục tiêu trong toàn thể mọi việc không phải là để sống đơn độc, mà để đạt được cảm giác an toàn tối đa. Do đó, cảm giác đơn độc luôn làm phát sinh những nguồn cảm hứng bất tận. Nhưng đồng thời, sự đơn độc cũng luôn bị chối bỏ. Bạn luôn tìm cách đạt được trạng thái đối lập với sự đơn độc, luôn tìm kiếm sự liên kết. Đó dường như chính là vấn đề. Do đó, chúng ta sẽ bắt gặp hai dạng quá trình ở đây. Chối bỏ sự đơn độc bằng cách sử dụng phương tiện của sự đơn độc. Cố gắng sử dụng phương tiện của sự liên kết và sự đồng hành để đạt được mục tiêu của sự đơn độc. Dạng quá trình thứ hai chính là con đường Phật Pháp. Lúc ban đầu, bạn sẽ có người bạn tinh thần và Sangha của mình để phối hợp. Điều đó sẽ mang lại cảm giác tốt đẹp tuyệt vời. Tuy nhiên, sau khi làm quen với con đường, phong cách và phương pháp tu tập thiền định, mục tiêu của bạn chính là sự đơn độc. Bạn bắt đầu nhận ra được thực tế đó. Sự đơn độc ở đây không có nghĩa là cảm giác cô đơn trong căn phòng trống, chẳng có gì khác ngoài một tấm nệm. Khi nhắc đến cảm giác đơn độc, chúng ta đang nhắc đến cơn đói nền tảng của bản ngã. Bạn không thể vận dụng bất kỳ mánh khóe nào, bạn cũng chẳng có ai trò chuyện cùng để giúp bạn cảm thấy tốt hơn. Bạn chẳng có gì khác để kiểm soát cảm giác cô đơn. Chính vì vậy, bạn rất cần một vị sư phụ, cần đến Sangha và cần tu tập. Điều này không dựa trên cách tiếp cận của thuyết hữu thần, cần đến sự quan phòng, cần một vị cứu tinh. Xét trên phương diện đó, mọi người đều là cứu tinh của chính mình. Quan điểm căn bản cho rằng tu tập thiền định giúp mang lại mọi dạng trải nghiệm của cảm giác không chắc chắn, cảm giác bất mãn. Tuy nhiên những trải nghiệm đó dường như là tuyệt đối cần thiết. Trong thực tế, chúng dường như là dấu hiệu cho thấy bạn đã tiến bước trên con đường. Vì thế chúng ta không thể công khai việc đó bằng cách trưng ra những bằng chứng về tu tập thiền định. Nếu chúng ta làm thế, hẳn sẽ là thảm họa. Tuy nhiên, điều này đã được nói rõ rất nhiều lần trong các kinh sách và giáo lý. Người ta đã nói rất nhiều lần rằng cuộc hành trình này không hẳn đã vui sướng. Bạn cần phải từ bỏ cái tôi của mình. Tuy nhiên, vào lúc ban đầu, bạn sẽ có cảm giác thú vị về cuộc hành trình đó. Bạn bắt đầu nghĩ rằng tôi không biết mọi việc sẽ như thế nào nếu thiếu cái tôi. Đó sẽ là một quan điểm khác. Chúng ta hãy thử xem thế nào. Điều đó có thể sẽ rất thú vị. Xét cho cùng, chúng ta cũng đã thử mọi biện pháp khác. Những thái độ tò mò như thế là rất cần thiết. Chúng ta phải bắt đầu từ một cấp độ hết sức ban sơ. Vào giai đoạn bắt đầu, thái độ tò mò như thế là điều tuyệt đối cần thiết. Chúng ta nghĩ rằng, tôi không biết mọi việc sẽ như thế nào nếu như có một người bạn tinh thần. Điều đó dường như rất thú vị. Tôi sẽ đến nơi ấy để gặp sư phụ. Tôi sẽ thu xếp hành lý và lên đường. Điều đó thật tuyệt vời. Tuy nhiên, sau đó, chúng ta ở đây và sự thật của vấn đề bắt đầu xuất hiện. Khi chúng ta quay trở lại, mọi người có thể hỏi rằng, bạn đã thu được gì từ trải nghiệm đó? Bạn có học hỏi được điều gì không? Bạn đã giác ngộ hay chưa? Môn sinh. Dường như thiền định là phương tiện để chúng ta nhận ra những thói quen và đối mặt với chúng, điều đó có đúng không? Trungpa Rinpoche, bạn muốn nói gì khi nhắc đến hai từ đối mặt? Môn sinh, thừa nhận chúng. Trungpa Rinpoche, vâng, đúng thế. Môn sinh, có phải toàn bộ tâm trí luân hồi của chúng ta cũng chỉ là thói quen hay không? Trungpa Rinpoche, những thói quen không thể tồn tại nếu thiếu điểm tham chiếu. Điểm tham chiếu mang tính nhị nguyên. Nếu điều đó, bất kỳ điều gì tồn tại thì tôi tồn tại. Nếu tôi tồn tại thì điều đó tồn tại. Đó chính là lúc sự tách biệt căn bản bắt đầu diễn ra. Môn sinh, ông có thể mô tả Samatha và Vipassana liên quan với thói quen như thế nào không? Trungpa Rinpoche, thói quen bắt nguồn từ thói quen. Bạn được dạy cách thiền định, sau đó bạn mới phát triển những thói quen mới. Tuy nhiên, một số phong cách mới cũng sẽ phát triển. Rõ ràng là thế, và những thói quen mới đó cũng không mang tính chất hướng đến thói quen. Trong thực tế, việc biến thiền định thành thói quen là điều rất khó. Thậm chí, nếu bạn đã tu tập thiền định trong 20 năm, cảm giác khó khăn vẫn luôn hiện diện. Điều này cho thấy rằng thiền định hoàn toàn khác biệt so với những hoạt động theo thói quen khác. Phương pháp tu tập thiền định thường xuyên đòi hỏi bạn phải trải qua thử thách. Môn sinh, cảm giác đơn độc mà ông đã mô tả cũng chỉ là gốc rễ của cây cối như những gì ông đã đề cập trước đây. Ngoại trừ lần này, thái độ đó được nhìn nhận từ một góc độ hơi khác, phải không? Trungpa Rinpoche, bạn có ý gì khi nói rằng cũng chỉ là môn sinh, thật sự chẳng có gì khác, đúng không? Trungpa Rinpoche, vâng, đúng thế. Môn sinh, vậy sự đơn độc và gốc rễ của cây cối đều mô tả cùng một vấn đề. Trungpa Rinpoche, vâng, tôi nghĩ rằng khi bạn tiến tới, thì thảm sẽ được trải ra dưới chân bạn. Thế nên sẽ có nhiều giai đoạn khác nhau của cuộc hành trình đó. Môn sinh, tuy nhiên, những việc xảy đến với tôi lại rất thú vị. Dường như không hoàn cảnh nào khiến gốc rễ của cây cối lại mang ý nghĩa tiêu cực. Điều đó có nghĩa rằng mọi thứ đều là con đường, phải không? Trungpa Rinpoche, chính xác. Môn sinh, nếu gốc rễ của cây cối đồng nghĩa với sự đơn độc và sự đơn độc lại đồng nghĩa với con đường, thì ông sẽ không thể nào suy sụp, đúng thế không? Trungpa Rinpoche, đúng thế, và khi hiểu rằng mình đang bước chân trên con đường, bạn sẽ không thể từ bỏ nó. Con đường trở thành một phần của bạn, mọi lúc mọi nơi, dù bạn có muốn hay không. Khi bắt đầu tham gia cuộc hành trình trên con đường, bạn không thể thoái lui, bởi lẽ không thể thay đổi sự tồn tại căn bản của mình. Do đó bạn không cần phải tìm kiếm cho mình sự đảm bảo. Môn sinh, nó không tồn tại, ý tôi là dù sao đi nữa sự đảm bảo cũng không tồn tại. Trungpa Rinpoche, đúng thế, nó không tồn tại, điều đó hoàn toàn đúng. Môn sinh, mối liên hệ của tôi với từ đơn độc liên quan đến những trạng thái cảm xúc khác nhau, chẳng hạn như buồn bã và những gì đại loại như thế. Dường như ông đang nhắc đến một điều khác biệt, nhưng nếu quả như thế tôi thật sự không hiểu. Trungpa Rinpoche, có lẽ đó là một trạng thái cảm xúc, nhưng nó không mang ý nghĩa của một điểm nhấn khi cảm xúc của bạn lên đến cao trào. Thay vào đó, nó lại là một tình huống tự tồn tại. Mỗi khi cảm giác sợ hãi và không chắc chắn xuất hiện, thì sự đơn độc cũng sẽ xuất hiện. Đó chính là nỗi sợ hãi trước diễn cảnh không có bạn đồng hành và không ai hiểu mình. Một điều vô cùng đơn giản. Đồng thời, đó là nỗi sợ hãi cho rằng bạn có thể không tồn tại, rằng chẳng có gì để nghĩ đến, chẳng có gì để làm. Chúng ta thậm chí còn có thể nói rằng đó là trạng thái không tồn tại hoàn toàn hay tổn thất hoàn toàn. Cảm giác ở đây là dù quay mặt về hướng nào thì bạn cũng đối mặt với thế giới thay vì với con đường. Mọi thứ sẽ bị đẩy lùi về phía bạn. Đó là một trạng thái đau khổ khó nhận thấy. Tôi muốn nói rằng đó là một trạng thái vô cùng nặng nề. Cảm giác tỏa khắp khi đó là rất khổ sở. Cảm giác ấy không hề mang tính một chiều kiểu như vì anh ta đối xử tệ với tôi, thế nên tôi cảm thấy cô đơn hơn. Không phải chỉ mỗi mình anh ta, mà toàn thể ban nhạc đều không chơi bản nhạc của bạn. Môn sinh, quay lại với ý tưởng cho rằng chúng ta không thể từ bỏ con đường, tôi nghĩ rằng việc chúng ta đi chệch mục tiêu là điều hoàn toàn khả thi, thậm chí ngay cả khi chúng ta đã đi được khá xa trên con đường. Do đó, xét trên một số phương diện, chúng ta vẫn có thể từ bỏ con đường, thậm chí là trong một thời gian dài. Trungpa Rinpoche, tôi nghĩ rằng bạn có thể làm thế nếu như bị sao lãng một cách vô ý thức khi không có sự giúp đỡ của nhận thức thiền định. Ngược lại, nếu có trù tính cẩn thận hay cố tình từ bỏ con đường, bạn sẽ không thể thành công. Do đó, bạn nhất thiết phải tu tập nhận thức thường xuyên. Nói chung, đó là một biện pháp để kiểm tra. Ở đây không phải kiểm tra vì mục đích an toàn, mà chỉ là để đảm bảo rằng bạn đang đi đúng hướng. Ngoài ra, nếu cảm thấy chán ngán với điều đó và muốn từ bỏ, bạn sẽ không thể làm thế. Nhưng đúng vậy, bạn có thể bị chi phối bởi những chuyện bên lề, vốn là sản phẩm của trạng thái không nhận thức. Đó chính là lý do khiến mọi thứ đều được suy nghĩ hướng đến con đường. Đó là lý do khiến thiền định trở thành điều bắt buộc, khiến định tâm và nhận thức trở thành điều bắt buộc. Do đó, nhận thức là cách giúp bạn luôn đi đúng hướng trên con đường. Môn sinh, vậy nên ông luôn tìm cách quay trở lại với phương pháp tu tập nguyên thủy của mình. Trungpa Rinpoche, đúng thế, nhưng không phải để trở thành người tốt hay một điều gì đại loại như vậy. Tất cả chỉ là để trở thành chính mình. Môn sinh, tôi muốn nêu lên một câu hỏi liên quan đến sự đơn độc và tình yêu. Theo kinh nghiệm của tôi, dạng tình yêu khi hai người đến với nhau để bảo vệ chính họ trước cảm giác cô đơn sẽ không mang lại kết quả tích cực. Khi bạn tiếp xúc với sự đơn độc, nó dường như sẽ phá hủy rất nhiều thứ mà bạn đã dày công xây dựng để mang lại cảm giác an toàn. Tuy nhiên, liệu có thể tồn tại tình yêu giữa hai người trong khi họ vẫn tiếp tục tìm cách đối mặt với sự đơn độc hay không? Trungpa Rinpoche, đó là một câu hỏi thú vị. Tôi không cho rằng bất kỳ ai cũng có thể yêu nếu như họ không cảm thấy cô đơn. Mọi người không thể yêu nếu như họ không biết rằng mình đang cô đơn và mình là những cá nhân đơn lẻ. Nếu với sự hiểu lầm tai hại rằng bạn chính là người kia, sẽ không có ai để bạn yêu nữa cả. Mọi việc sẽ không diễn ra theo hướng đó. Ý tưởng tổng thể của sự kết hợp chính là việc hai người cùng tồn tại với nhau. Người này cùng với người kia sẽ tạo nên sự kết hợp. Nếu chỉ có một người thì bạn không thể gọi đó là sự kết hợp. Số 0 không phải là sự kết hợp, số 1 cũng không phải là sự kết hợp, nhưng số 2 là sự kết hợp. Do đó trong tình yêu, tôi cho rằng chính nỗi sầu não truyền cảm hứng cho cảm giác ấm áp. Bạn càng cảm thấy sầu não bao nhiêu, lại càng cảm thấy ấm áp bấy nhiêu. Bạn không thể cảm nhận được hơi ấm của một căn nhà nếu như bên ngoài trời không lạnh giá. Bên ngoài trời càng lạnh bao nhiêu, thì trong nhà lại càng ấm cúng bấy nhiêu. Môn sinh, đâu là sự khác biệt giữa mối quan hệ của những người yêu nhau và mối quan hệ của ông với Sangha, tức là một nhóm người cảm thấy buồn chán ở những cấp độ khác nhau? Trungpa Rinpoche, hai người có những điểm tương đồng trong trạng thái cô đơn. Người này nhắc nhở người kia nhiều hơn về cảm giác đơn độc của người kia. Bạn cảm thấy rằng người kia khi gặp mình sẽ trở nên cô đơn hơn. Trong khi với Sangha thì đó lại là vấn đề liên quan đến sự chia sẻ công bằng. Đó là cảm giác đơn độc tỏa khắp, nơi đâu cũng có, diễn ra mọi lúc mọi nơi. Môn sinh, có phải ông muốn nói rằng sự đơn độc đó là tình yêu? Trungpa Rinpoche, tôi nghĩ chúng ta có thể nói như thế. Môn sinh, ông nói rằng khi chúng ta chìm đắm trong sự đơn độc thì rất nhiều tình trạng khổ sở xuất hiện. Bây giờ tôi không biết làm thế nào để lòng trắc ẩn phù hợp với bức tranh toàn cảnh này. Làm sao con người có thể tu tập lòng trắc ẩn với cảm giác đơn độc như thế? Trungpa Rinpoche, tôi nghĩ rằng sự đơn độc giúp mang lại lòng trắc ẩn một cách tự động. Theo kinh Phật, lòng trắc ẩn chứa đựng sunyata, tính không, và prajna, trí tuệ. Do đó, những thành phần của lòng trắc ẩn chính là trải nghiệm của vô ngã và cảm giác chuẩn xác, hay thường được gọi là kỹ năng. Bạn không thể có được lòng trắc ẩn nếu như không có vô ngã lẫn cảm giác chuẩn xác. Rõ ràng là cảm giác vô ngã sẽ đi cùng với cảm giác đơn độc. Ngoài ra, cảm giác chuẩn xác là thấy tình trạng khổ sở, cùng lúc đó thấy thông suốt bản thân. Thế nên, mọi thứ đều được phân tích và nhìn nhận thấu đáo. Điều đó sẽ trở thành lòng trắc ẩn. đó là tình yêu vô điều kiện, sự đơn độc vô điều kiện. Nếu như thế, ngay cả khi bạn đạt đến cấp độ này, thì nguyên tắc đơn độc vẫn tiếp tục. Tuy nhiên khi đó, bạn không còn đơn độc nữa, cảm giác lúc đó trở thành một mình thay vì đơn độc, và điều đó sẽ giúp mang đến cảm giác về không gian bao quanh. Môn sinh, ông đã nói rất nhiều về nỗi buồn chán trong tu tập thiền định. Ông thậm chí từng nói rằng nếu không thấy buồn chán thì bạn là kẻ ngu ngốc, vô cảm. Bây giờ, ông vừa nói rằng ngay cả 20 năm sau, thiền định vẫn luôn là thử thách. Tôi đang gặp khó khăn trong việc hiểu rõ nỗi buồn chán theo ý ông muốn nói đó. Có phải nỗi buồn chán là một dạng công việc khó thành tựu khi thỉnh thoảng chúng ta cảm thấy chán nản? Và chính cảm giác ấy thôi thúc chúng ta hành động, để rồi sau khi hành động được một thời gian, chúng ta lại cảm thấy chán nản trở lại. Hay ông đang nói đến nỗi buồn chán liên tục? Trungpa Rinpoche, chúng ta đang nói đến nỗi buồn chán liên tục. Môn sinh, thế còn thử thách liên tục xuất hiện thì sao? Trungpa Rinpoche, nỗi buồn chán có nhiều ý nghĩa khác nhau. Đôi khi nó là một thử thách, nhưng đó là sự thử thách đơn thuần thay vì là điều gì đó phi thường. Nỗi buồn chán không được xem là thử thách trên phương diện bạn sở hữu một quan điểm hay trải nghiệm thần bí. Với một con quỷ thực sự sẽ xuất hiện và tìm cách tấn công bạn. Chúng ta không đang nói đến những thử thách kiểu như thế. Chúng ta đang nói đến một thử thách rất bình thường, một thử thách rất đáng chán. Tuy nhiên, bạn vẫn phải có hành động cụ thể trước thử thách đó. Điều này giống như thể bạn nuốt phải một con ruồi trong chén súp của mình. Đó là một thử thách diễn ra sau đó. Tuy nhiên, việc con ruồi xuất hiện trong chén súp của bạn không phải là điều gì đó quá khác thường. Bạn đã biết con ruồi từ rất lâu, bạn cũng biết món súp từ rất lâu. Đó đều là những thứ đáng chán. Tuy nhiên, việc kết hợp hai thứ đó lại tạo ra nỗi buồn chán thú vị. Môn sinh, có lẽ tôi không hiểu bởi chính từ buồn chán. Liệu nỗi buồn chán thú vị có tương tự như hoàn cảnh sau đây hay không? Ví dụ, nếu ông đang xây một tòa nhà hay đang tạc một bức tượng và làm công việc đó mỗi ngày trong 6 tháng ròng rã, thì mỗi buổi sáng đều có điều gì đó xảy ra. Mỗi buổi sáng đều có một con ruồi xuất hiện chẳng hạn. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận sự việc đó dưới một góc độ bao quát hơn, ông sẽ thấy đó chỉ là thử thách buồn chán quen thuộc mỗi ngày. Trungpa Rinpoche, đúng thế, đúng thế. Môn sinh, vậy nói cách khác, với cùng một công việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, ông có thể ngu muội đi, hoặc ông có thể tìm hiểu xem mình nên làm gì. Trungpa Rinpoche, tôi nghĩ thế. Tôi muốn nói rằng chúng ta không thể thu được điều gì phi thường từ cảm giác buồn chán, và chúng ta tốt hơn cả đừng nên làm thế. Môn sinh, vậy vấn đề ở đây có lẽ chỉ là không nhìn nhận nó như nỗi buồn chán. Điều đó có nghĩa rằng ông không quan sát. Trungpa Rinpoche, vâng, đúng thế. Môn sinh, ông khuyên rằng mọi người nên tìm một vị sư phụ cho riêng mình, người mà họ có thể tạo dựng quan hệ. Vậy làm sao ông có thể xác định một người phù hợp để làm vị sư phụ giỏi cho mình? Trungpa Rinpoche, tìm kiếm một sư phụ giỏi không giống với việc mua một con ngựa giỏi. Đây là vấn đề liên quan đến mối quan hệ. Nếu vị sư phụ nói theo phong cách của bạn, đồng tình với cách tiếp cận của bạn, nếu những gì ông ấy nói có đôi chút liên quan đến trạng thái tinh thần của bạn, nếu ông ấy hiểu rõ tâm lý của bạn, đó quả là một vị sư phụ rất quan trọng. Nếu bạn không hiểu những gì vị sư phụ nói thì thời gian đầu hẳn sẽ có rất nhiều trở ngại. Khi đó, sau khi ông ấy nói ra, bạn cần phải diễn giải và có rất nhiều khả năng thông điệp bị hiểu sai. Do đó, sự rõ ràng của vị sư phụ và mối liên hệ giữa bạn và ông ấy là điều thực sự quan trọng. Trạng thái tâm lý và phong cách sống của cả hai cần được đồng bộ với nhau. Môn sinh, nhưng vị sư phụ cũng cần phải có những yếu tố khác. Ý tôi là ông có thể giao tiếp tốt với một thành viên trong Sangha, nhưng cả hai lại đang cùng hội cùng thuyền. Trong khi đó, vị sư phụ lại phải có thứ gì đó quan trọng hơn để truyền thụ. Trungpa Rinpoche, đúng thế, vị sư phụ phải là thủ lĩnh, xét trên một số phương diện, nếu không, ông ấy không thể theo kịp Sangha. Sangha sẽ vượt qua vị sư phụ này, ông ấy sẽ ngày một thụt lùi. Vâng, điều đó là chuyện tất nhiên, nhưng đồng thời vị sư phụ cũng phải là một lữ khách, một người sẽ cùng đồng hành với bạn. Điều đó rất quan trọng, thay vì chấp nhận bế tắc với sự giác ngộ và không thể vượt qua hoàn cảnh đó. Môn sinh, quay trở lại với câu hỏi về sự đơn độc, có phải ông nói rằng con người sẽ cảm thấy cảm giác đơn độc của mình ở người khác hay không? Nếu ông nói như thế, liệu điều đó có dẫn đến kết luận cho rằng con người không bao giờ được giải thoát khỏi cảm giác cô đơn khi ở cùng với người khác hay không? Trungpa Rinpoche, điều đó đúng. Và cảm giác đơn độc có thể tăng lên đến cấp độ giác ngộ, tức là cảm giác đơn độc lớn hơn, có vẻ vô vọng, phải không? Môn sinh chỉ là một trở ngại. Trungpa Rinpoche, có lẽ là một trở ngại mơ hồ.